Kinh số 46, Kỳ Lâm. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: những pháp không thích ứng của các ngươi hãy nên lìa bỏ hết. Nếu buông bỏ những pháp này rồi, các ngươi sẽ được an lạc lâu dài. Tỳ kheo, những pháp nào không thích ứng của các ngươi mà các ngươi phải nhanh chóng lìa bỏ? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức không phải là pháp thích ứng của các ngươi, hãy lìa bỏ hết. Nếu dứt sạch pháp này rồi, các ngươi sẽ được an lạc lâu dài. Cũng như cây cối trong rừng Kỳ Hoàng, có người đến chặt cành lá rồi đem đi, các ngươi cũng chẳng lấy làm lo buồn. Vì sao? Vì những cây này chẳng phải ta, chẳng phải sở hữu của ta. Cũng vậy, này các tỳ kheo, những gì không là thích ứng của các ngươi, hãy lìa bỏ tất cả. Nếu xa lìa hết rồi, các ngươi sẽ được an lạc lâu dài. Những gì không phải thích ứng của các ngươi? Sắc không phải là thích ứng của các ngươi, hãy lìa bỏ hết. Nếu xa lìa rồi, các ngươi sẽ được an lạc lâu dài. Cũng vậy, thọ tưởng hành thức không phải thích ứng của các ngươi, hãy nhanh chóng lìa bỏ. Nếu buông bỏ các pháp này rồi, các ngươi sẽ được an lạc lâu dài. Tỳ kheo, sắc là thường hay là vô thường? Các tỳ kheo bạch Phật: Thế Tôn, là vô thường. Phật dạy: tỳ kheo, vậy vô thường là khổ phải không? Các tỳ kheo đáp: Thế Tôn, là khổ. Phật bảo: nếu vô thường là khổ, là pháp biến dịch, vậy thánh đệ tử Đa Văn ở trong đó có thấy có ngã, khác ngã hay ở trong nhau không? Các tỳ kheo đáp: Thế Tôn, không. Cũng vậy, thọ tưởng hành thức là thường hay là vô thường? Đáp: Thế Tôn, là vô thường. Phật bảo: vô thường là khổ chăng? Các tỳ kheo đáp: Thế Tôn, là khổ. Phật bảo: nếu vô thường là khổ, là pháp biến dịch, vậy thánh đệ tử Đa Văn khi ở trong đó có thấy có ngã, khác ngã hay ở trong nhau không? Các tỳ kheo đáp: Thế Tôn, không. Tỳ kheo, cho nên những gì thuộc về sắc, hoặc là quá khứ, hoặc là vị lai, hoặc là hiện tại, hoặc là trong, hoặc là ngoài, hoặc là thô, hoặc là tế, hoặc là tốt, hoặc là xấu, hoặc là xa, hoặc là gần, tất cả chúng đều chẳng phải ngã, chẳng phải khác ngã, chẳng ở trong nhau. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức, hoặc là quá khứ, hoặc là vị lai, hoặc là hiện tại, hoặc là trong, hoặc là ngoài, hoặc là thô, hoặc là tế, hoặc là tốt, hoặc là xấu, hoặc là xa, hoặc là gần, tất cả chúng đều chẳng phải ngã, chẳng phải khác ngã, chẳng ở trong nhau. Thánh đệ tử phải quán sát năm thủ uẩn này chẳng phải ngã, chẳng phải sở hữu của ngã. Lúc quán sát như vậy, trong thế gian không có gì để chấp thủ. Vì không có gì để chấp thủ, nên tự đạt niết bàn, tự biết sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 47, Thọ. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: tu tập tưởng vô thường, tu tập nhiều có thể dứt trừ tất cả dục ái, sắc ái, vô sắc ái, điệu mạng, vô minh. Cũng như người làm ruộng, cúi hạ đầu thu, cày đất cho sâu, làm sạch hết cỏ. Cũng vậy tỳ kheo, tu tập tưởng vô thường, tu tập nhiều có thể dứt trừ tất cả dục ái, vô sắc ái, điệu mạng, vô minh. Tỳ kheo, như người cắt cỏ, tay cầm ngọn cỏ đưa lên và vũ sạch, tất cả cỏ khô héo đều rơi rớt hết và lấy được những cọng cỏ dài. Cũng vậy, tỳ kheo tu tập tưởng vô thường, tu tập nhiều có thể dứt trừ tất cả dục ái, sắc ái, vô sắc ái, điệu mạng, vô minh. Cũng như trái am la bám lơ lửng trên cây, một cơn gió mạnh thổi qua cành, quả rụng xuống. Cũng vậy, tu tập tưởng vô thường, tu tập nhiều có thể dứt trừ tất cả dục ái, sắc ái, vô sắc ái, điệu mạng, vô minh. Cũng như bên trong lầu gác là nơi chứa các loại gỗ dáng quý, bền chắc, để gìn giữ không cho thất lạc. Cũng vậy, tu tập tưởng vô thường, tu tập nhiều có thể dứt trừ tất cả dục ái, sắc ái, vô sắc ái, điệu mạng, vô minh. Cũng như trong tất cả dấu chân của chúng sanh, dấu chân voi là lớn hơn, vì nó có thể chứa nhiều dấu chân khác. Cũng vậy, tu tập tưởng vô thường, tu tập nhiều có thể dứt trừ tất cả dục ái, vô sắc ái, điệu mạng, vô minh. Cũng như tất cả mọi sông ngòi ở thế gian này đều đổ vào biển cả. Biển cả là hơn hết, vì nó dung nạp tất cả. Cũng vậy, tu tập tưởng vô thường, tu tập nhiều có thể dứt trừ tất cả dục ái, vô sắc ái, điệu mạng, vô minh. Cũng như mặt trời xuất hiện có thể phá tan mọi sự tối tăm của thế gian. Cũng vậy, tu tập tưởng vô thường, tu tập nhiều có thể dứt trừ tất cả dục ái, vô sắc ái, điệu mạng, vô minh. Cũng như chuyển luân thánh dương so với các tiểu dương là tối thượng, tối thắng. Cũng vậy, tu tập tưởng vô thường, tu tập nhiều có thể dứt trừ tất cả dục ái, vô sắc ái, điệu mạng, vô minh. Tỳ kheo, làm thế nào để tu tập tưởng vô thường? Tu tập nhiều có thể dứt trừ tất cả dục ái, vô sắc ái, điệu mạng, vô minh. Tỳ kheo ở chỗ đồng trống hay ở trong rừng cây, khéo tư duy chân chánh, quán sát sắc là vô thường, thọ, tưởng, hành, thức, vô thường. Tư duy như thế thì dứt hết tất cả dục ái, vô sắc ái, điệu mạng, vô minh. Vì sao? Vì nếu người nào tu tập được tưởng vô thường thì có thể tu tập được tưởng vô ngã. Thánh đệ tử an trú ở trong tưởng vô ngã, tâm lìa ngã mạn, tùy thuận chứng đắc niết bàn. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 48, Đề Xá. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá vậy. Bây giờ có tỳ kheo tên là Đề Xá, cùng với một số đông tỳ kheo khác tập họp tại nhà ăn. Tỳ kheo Đề Xá nói với các tỳ kheo: Thưa các tôn giả, tôi không thể phân biệt rõ pháp. Tôi không thích tu phàm hạnh nữa, chỉ thích ngủ nghỉ nhiều và hoài nghi pháp. Bây giờ trong chúng có một tỳ kheo đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật rồi ngồi xuống một bên, bạch Phật: Thí Tôn, tỳ kheo Đề Xá nhân lúc chúng tăng tập họp tại nhà ăn đã nói lên những lời như vậy. Tôi không thể phân biệt rõ pháp. Tôi không thích tu phạm hạnh nữa, chỉ thích ngủ nghỉ nhiều và hoài nghi pháp. Phật bảo tỳ kheo: Tỳ kheo Đề Xá này là kẻ ngu si, không gìn giữ các căn, ăn uống không có chừng mực, đầu đêm cuối đêm tâm không tỉnh thức, giải đại biến nhát, không nỗ lực tinh tấn, không khéo quán sát tư duy pháp thiện. Tỳ kheo này mà có thể phân biệt rõ pháp, tâm thích tu phạm hạnh, xa lìa mọi sự ngủ nghỉ, và ở trong chánh pháp mà xa lìa mọi sự nghi hoặc, việc này không thể xảy ra. Tỳ kheo giữ gìn các căn, ăn uống chừng mực, đầu đêm, cuối đêm, tỉnh thức tinh tấn, quán sát pháp lành. Tỳ kheo có thể phân biệt rõ pháp, ưa tu phạm hạnh, xa lìa mọi sự ngủ nghỉ, tâm không hoài nghi pháp. Điều này có thể xảy ra. Bây giờ Thế Tôn bảo một tỳ kheo, ngươi hãy đến nói tỳ kheo Đê Xá rằng đạo sư cho gọi. Tỳ kheo bạch Phật: Thế Tôn, xin dâng. Sau khi lễ sát chân Phật, tỳ kheo kia đến chỗ Đê Xá bảo rằng: Trưởng lão Đê Xá, Đức Thế Tôn cho gọi thầy. Đê Xá dâng lời, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật rồi ngồi xuống một bên. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với tỳ kheo Đê Xá: Này Đê Xá, có thật ngươi cùng với nhiều tỳ kheo tụ tập tại nhà ăn và tuyên bố những lời như vậy. Thưa các trưởng lão, tôi không thể phân biệt rõ pháp, tôi không thích tu phạm hạnh mà chỉ thích ngủ nghỉ nhiều và còn hoài nghi pháp. Đê Xá bạch Phật: Đúng như vậy, bạch Thế Tôn. Phật hỏi Đê Xá: Bây giờ ta hỏi ngươi, hãy trả lời tùy ý. Ý ngươi nghĩ sao? Nếu đối với sắc mà không lìa tham, không lìa dục, không lìa ái, không lìa niệm tưởng, không lìa khác, và sắc này nếu biến đổi hoặc khác đi, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có sanh ra buồn lo, khổ não không? Đê Xá bạch Phật: Đúng vậy, bạch Thế Tôn. Nếu đối với sắc mà chẳng lìa tham, chẳng lìa dục, chẳng lìa ái, chẳng lìa niệm tưởng, chẳng lìa khát vọng, và sắc này nếu biến đổi hoặc khác đi, quả thật con sẽ khởi lên buồn lo, khổ não. Thế Tôn, thật như vậy không khác. Phật bảo Đê Xá: Lành thay, lành thay. Đê Xá, cần phải thuyết pháp như vậy về sự không ly tham dục. Này Đê Xá, đối với thọ, tưởng, hành, thức mà chẳng lìa tham, chẳng lìa dục, chẳng lìa ái, chẳng lìa niệm tưởng, chẳng lìa khác, khi thức này nếu biến đổi hoặc khác đi, ý ngươi nghĩ sao? Ngươi có sanh ra buồn lo, khổ não không? Đê Xá bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đúng như vậy. Đối với thức mà chẳng lìa tham, chẳng lìa dục, chẳng lìa niệm tưởng, chẳng lìa khát vọng, khi thức này nếu biến đổi hoặc khác đi, thật sự con sẽ khởi lên buồn lo và khổ não. Thưa Thế Tôn, thật như vậy không khác. Phật bảo Đê Xá: Lành thay, lành thay. Đê Xá, cần phải thuyết pháp như vậy về sự không ly tham dục đối với thức. Phật nói với Đê Xá: Ý ngươi nghĩ sao? Nếu đối với sắc mà lìa tham, lìa dục, lìa ái, lìa niệm tưởng, lìa khác, sắc này nếu biến đổi hoặc khác đi, ngươi có sanh ra buồn lo, khổ não không? Đê Xá bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không, thật như vậy không khác. Ý ngươi nghĩ sao? Đối với thọ, tưởng, hành, thức, lìa tham, lìa dục, lìa ái, lìa niệm tưởng, lìa khác, thức này nếu biến đổi hoặc khác đi, ngươi có sanh ra buồn lo, khổ não không? Đê Xá bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không, thật như vậy chẳng khác. Phật bảo Đê Xá: Lành thay, lành thay. Đê Xá, bây giờ ta sẽ nói thí dụ, người trí sẽ nhờ thí dụ mà hiểu được. Như hai người bạn cùng đi trên một con đường, một người biết rành đường, một người không rành đường. Người không biết nói với người biết như vậy: Tôi muốn đến thành phố kia, thôn ấp kia, làng xóm kia, hãy chỉ đường cho tôi đến đó. Khi ấy, người rành đường liền chỉ đường cho người kia, nói rằng: Anh đi theo con đường này và sẽ thấy hai con đường ở phía trước. Bỏ bên trái, đi theo lối phải tới trước và sẽ gặp hầm hố và dòng sông. Lại bỏ bên trái, theo lối phải, sẽ gặp một khu rừng. Lại bỏ bên trái, theo lối phải, cứ như vậy từ từ tiến bước về phía trước thì sẽ đến thành kia. Phật bảo Đê Xá: Thí dụ này như vậy, người không biết đường là ví cho kẻ phàm phu ngu si, còn người biết đường là ví cho Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Hai con đường trước là chỉ cho sự hồ nghi của chúng sanh, con đường trái là chỉ cho ba pháp bất thiện: tham, nhuế, và hại tâm. Con đường bên phải là chỉ cho ba thiện tâm: xuất yếu ly dục tâm, bất sân tâm, bất hại tâm. Đi về đường bên trái là chỉ cho tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Đi về đường bên phải là chỉ cho chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Còn hầm hố và dòng nước là chỉ cho sân nhuế, buồn lo, che lấp. Rừng cây là chỉ cho năm công đức của dục. Thành kia là chỉ cho niết bàn. Phật bảo đê xá. Phật là vị đạo sư, vì các hàng thanh văn mà những gì cần làm đã làm xong. Như nay, vì lòng thương xót, mong muốn mang đến sự lợi ích an lạc. Phận sự ta đã làm xong. Hôm nay, ngươi hãy làm những việc phải làm. Hãy đến dưới bóng cây, hoặc chỗ đất trống, hoặc trong hang núi, trải cỏ làm chỗ ngồi, khéo tư duy chánh niệm, tu tập không buông lung. Chớ để tâm hối tiếc về sau này. Nay ta dạy ngươi như vậy. Bấy giờ Đê Xá nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 49. Trách chư tưởng. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ trong chúng xảy ra một việc tranh cãi nhỏ. Thế Tôn vì sự cố ý quở trách các tỳ kheo. Vào lúc sáng sớm, Đức Phật đắp y mang bát vào thành khất thực. Sau khi ăn xong, Ngài xếp y bát rửa chân rồi đi vào rừng An Đà. Ngồi dưới một bóng cây, một mình tĩnh tọa tư duy, suy nghĩ như vậy: trong chúng vừa xảy ra một việc tranh cãi nhỏ, ta đã quở trách các tỳ kheo. Nhưng trong chúng này có nhiều tỳ kheo trẻ tuổi, xuất gia chưa bao lâu. Nếu không thấy đại sư, có thể họ sẽ khởi tâm hối, buồn rầu không lạc. Ta luôn luôn có lòng thương xót đối với các tỳ kheo. Nay cũng vì lòng thương xót, ta nên trở về để nhiếp thủ đồ chúng này. Bấy giờ, vua trời Đại Phạm biết được ý nghĩ của Phật. Như lực sĩ co duỗi cánh tay, trong khoảnh khắc, ông biến mất khỏi cõi trời Phạm Thiên, đến trước Phật, bạch: thật vậy Thế Tôn, thật vậy Thiện Thệ. Thế Tôn đã quở trách các tỳ kheo vì một chút việc tranh cãi nhỏ. Ở trong chúng kia có nhiều tỳ kheo trẻ tuổi, xuất gia chưa bao lâu. Nếu không trông thấy đại sư, có thể họ sẽ khởi tâm hối, buồn rầu không lạc. Thế Tôn luôn luôn vì lòng thương xót nhiếp thọ chúng tăng. Lành thay Thế Tôn, hôm nay xin Ngài trở về để nhiếp thủ các tỳ kheo. Bấy giờ Thế Tôn vì rủ lòng thương tưởng Phạm Thiên, Ngài im lặng nhận lời. Khi ấy, trời Đại Phạm biết Thế Tôn đã im lặng nhận lời rồi, đảnh lễ Phật và đi nhiễu bên phải ba vòng rồi biến mất. Vua Đại Phạm Thiên đi chưa bao lâu, Đức Thế Tôn trở về vườn Cấp Cô Độc, trải tọa cụ ngồi ngay thẳng, biểu hiện ra bên ngoài các tướng di tế, khiến cho các tỳ kheo mới dám đến hầu gặp. Các tỳ kheo đi đến chỗ Phật với vẻ mặt đầy hổ thẹn. Sau khi đảnh lễ sát chân Phật rồi, họ ngồi qua một bên. Bấy giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo: người xuất gia có cuộc sống thấp hèn, cạo tóc, ôm bát, khất thực từng nhà, cũng như bị cấm chú. Sở dĩ như vậy là vì muốn cầu mục đích cao thượng, muốn thoát khỏi sanh già bệnh chết, ưu bi não khổ, tận cùng biên tế của khổ. Này các thiện nam, các ngươi không vì vua giặc sai sử, không vì mắc nợ người, không vì khủng bố, không vì mất mạng mà xuất gia, mà chính vì muốn giải thoát khỏi sanh già bệnh chết, ưu bi não khổ. Các ngươi há không vì mục đích ý mà xuất gia chăng? Các tỳ kheo bạch Phật: bạch Thế Tôn, thật vậy. Phật bảo các tỳ kheo: tỳ kheo các ngươi, vì mục đích cao thượng như vậy mà xuất gia. Vậy tại sao ở đây lại còn có kẻ phàm phu ngu si khởi lòng tham dục, sanh ra nhiễm đắm quá mức, sân nhuế hung bạo, biến nhát yếu hèn, mất niệm không định, các căn mê loạn? Cũng như người từ tối tâm mà vào tối tâm, từ mờ mịt vào mờ mịt, từ hầm phẫn ra rồi lại rơi vào hầm phẫn, dùng máu rửa máu, lìa bỏ các việc ác, rồi trở lại nắm lấy các việc ác. Ta nói những thí dụ này, tỳ kheo phàm phu cũng như vậy. Lại cũng như củi thiêu tử thi bị ném bỏ trên gò mã, không bị tiều phu thu gom. Ta nói thí dụ này đối với tỳ kheo phàm phu ngu si khởi lòng tham dục, sanh ra đắm nhiễm quá mức, sân nhuế hung bạo, biến nhát yếu hèn, mất niệm không định, các căn tán loạn, cũng lại như vậy. Này các tỳ kheo, có ba pháp bất thiện tầm, đó là tham tầm, nhuế tầm, hại tầm. Ba tầm này do tưởng mà sanh khởi. Thế nào là tưởng? Tưởng có vô lượng thứ, tham tưởng, nhuế tưởng, hại tưởng, vân vân. Các pháp bất thiện tầm từ đây sanh khởi. Này các tỳ kheo, tham tưởng, nhuế tưởng, hại tưởng, tham tầm, nhuế tầm, hại tầm và vô lượng thứ bất thiện, làm sao để diệt sạch rốt ráo? Hãy buộc tâm vào bốn niệm xứ, hãy an trụ nơi vô tưởng tam muội, tu tập nhiều. Pháp ác bất thiện từ đây diệt hết, dứt sạch không còn sót, là chính nhờ ở pháp này. Người thiện nam, người thiện nữ, quá tín tâm thích xuất gia, tu tập vô tướng tam muội. Tu tập, nhiều tu tập, sẽ trụ trong cửa cam lộ, cho đến cứu cánh cam lộ niết bàn. Ta không nói cam lộ niết bàn này y cứ vào ba kiến. Những gì là ba? Có một hạng chủ trương như vậy, nói như vậy. Mạng tức là thân. Lại có hạng chủ trương như vậy, mạng khác, thân khác. Lại nói như vậy, sắc là ngã, không hai không khác, tồn tại mãi mãi, không biến đổi. Đa văn thánh đệ tử tư duy như vậy, trong thế gian có pháp nào đáng để chấp thủ mà không có sai lầm tội lỗi? Khi tư duy rồi, họ không thấy một pháp nào khả thủ mà không có sai lầm tội lỗi cả. Nếu ta chấp thủ sắc, tức là có sai lầm tội lỗi. Nếu chấp thủ thọ tưởng hành thức, tức có sai lầm tội lỗi. Đã biết vậy rồi, đối với các pháp thế gian không có gì để chấp thủ. Vì không có gì để chấp thủ, nên tự mình giác ngộ niết bàn. Tự biết sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Bài kệ tóm tắt: ưng thuyết tiểu thổ đoàn, bào mạc hai vô tri, hà lưu kỳ lâm thọ, đề xá trách chư tưởng. Kinh số 50: sanh diệt. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vậy. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: có năm thủ uẩn. Những gì năm? Sắc thủ uẩn, thọ tưởng hành thức thủ uẩn. Hãy quán sát năm thủ uẩn này là pháp sanh diệt. Nghĩa là đây là sắc, đây là sự tập khởi của sắc, đây là sự diệt tận của sắc. Đây là thọ tưởng hành thức, đây là sự tập khởi của thọ tưởng hành thức này, sự diệt tận của thọ tưởng hành thức này. Thế nào là sự tập khởi của sắc? Thế nào là sự diệt tận của sắc? Thế nào là sự tập khởi của thọ tưởng hành thức? Thế nào là sự diệt tận của thọ tưởng hành thức? Sự tập khởi của ái hỷ là sự tập khởi của sắc. Sự diệt tận của ái hỷ là sự diệt tận của sắc. Sự tập khởi của xúc là sự tập khởi của thọ, tưởng, hành. Sự diệt tận của xúc là sự diệt tận của thọ, tưởng, hành. Sự tập khởi của danh sắc là sự tập khởi của thức. Sự diệt tận của danh sắc là sự diệt tận của thức. Này tỳ kheo, như vậy sự tập khởi của sắc, sự diệt tận của sắc, đó là sự tập khởi của sắc, sự diệt tận của sắc. Như vậy, sự tập khởi của thọ tưởng hành thức, sự diệt tận của thọ tưởng hành thức, đó là sự tập khởi của thọ tưởng hành thức, sự diệt tận của thọ tưởng hành thức. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 51. Bất lạc. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: có năm thủ uẩn. Những gì năm? Sắc thủ uẩn, thọ tưởng hành thức thủ uẩn. Lành thay, tỳ kheo không ưa sắc, không khen ngợi sắc, không chấp thủ sắc, không đắm trước sắc. Lành thay, tỳ kheo không ưa thọ tưởng hành thức, không khen ngợi thọ tưởng hành thức, không chấp thủ thọ tưởng hành thức, không đắm trước thọ tưởng hành thức. Vì sao tỳ kheo không ưa sắc, không khen ngợi sắc, không chấp thủ sắc, không đắm trước sắc? Đối với sắc sẽ không ưa thích, tâm được giải thoát. Cũng vậy, đối với thọ tưởng hành thức mà không ưa thọ tưởng hành thức, không khen ngợi thọ tưởng hành thức, không chấp thủ thọ tưởng hành thức, không đắm trước thọ tưởng hành thức, đối với thọ tưởng hành thức sẽ không ưa thích, tâm được giải thoát. Tỳ kheo không ưa sắc, tâm được giải thoát. Cũng vậy, tỳ kheo không ưa thọ tưởng hành thức, tâm được giải thoát, không sanh, không diệt, bình đẳng, an trú, xả với chánh niệm, chánh trí. Tỳ kheo này đã biết như vậy, thấy như vậy rồi, khiến chấp liên hệ biên tế quá khứ, vĩnh viễn diệt tận không dư tàn. Khi kiến chấp liên hệ biên tế quá khứ, vĩnh viễn diệt tận không dư tàn, kiến chấp liên hệ biên tế vị lai cũng vĩnh viễn diệt tận không dư tàn. Khi kiến chấp liên hệ biên tế vị lai cũng vĩnh viễn diệt tận không dư tàn, kiến chấp liên hệ biên tế quá khứ và biên tế vị lai cũng diệt tận không dư tàn, không còn gì ngăn che. Khi đã không còn gì ngăn che, trong các thế gian đều không có gì để chấp thủ. Không chấp thủ nên cũng không có gì để mong cầu. Không có gì để mong cầu nên tự mình chứng ngộ niết bàn. Tự biết sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.